cung lại này kia kia nọ, ngày hai buổi hương khói, kính Phật, trái cây hoa quả đầy đủ, hả? Chứ tôi có làm gì mà thất lễ đối với Phật đâu, mà ngày nay để cẩm sáng vô thanh toán tôi không còn xu nào. Đâu cũng trách ông Phật nữa. Cho nên trong cái cơn đó mới có ông Tám tại Sài Gòn để chị, mấy bà nói nè, trời ơi ông Tám ơi, con nào giờ nghe là ông Tám tu nhà con tinh tấn, con thờ cúng Phật, ngày nay cẩm sáng miếng đập cho ông Tâm nó cũng lấy ông Tám ơi.
Vậy hà bà thiệt quyết tâm tu không?
Nhất thiệt. Con không có tu tới ông Tâm chê. Nói vậy đó. Tụi nói thiệt á, nói thiệt á, nói thiệt. À, nói đàng hoàng, nhưng khóc nói đàng hoàng thiệt không? Thiệt. À, thiệt là thì bề trên chứng cho. Bởi vì ông Phật á, là vô sản. Cảm sản bây giờ còn hữu sản. Để từ vô sản trên núi xuống là vô sản, nhưng bây giờ y hữu sản qua lại lấy của bà gì, phải không? Đó, mà của cải là gì? Là nghiệp, thấy chưa? Mà bà cúng Phật cũng rất đúng, và bà tu rất đúng. Ngày nay ông Phật muốn giải nghiệp, muốn giải nghiệp phải đưa người khác lấy của bà đi để bà được nhẹ, mà không tu đó. Phải đúng không? Đúng rồi, cầu nguyện của bà đúng như vậy. Bây giờ Phật chứng, bây giờ chứng ra tiếp tục tu, đừng nghĩ của cải nữa. Em đúng hứa là phải làm. À,
vậy đấy là cái
giải nghiệp á. Những người tu đi Việt Nam đi giải nghiệp, chứ bây giờ làm sao ai giải nghiệp cho bà?
Vậy đấy là cái lý, chứ mà rồi trên cái thâm tâm của cái người đấy cũng rất đau khổ.
Ở đau khổ mà họ thức, chỉ cái thức họ. Bây giờ nào bà thấy Đức Phật giảng gì cái thước tứ đại giai không mà bà mê trong cái thước đó mà. Bây giờ ngày nay đúng bà gì bà cứ êm đi, rồi Đức Phật sẽ cho bà có cái khác. Mà bà không chấp nhận cái không này đó, cái khác bao giờ có. À, rồi một thời gian về bớt khóc. Thiệt ông Tám, ông Tám cách nghĩa rõ ràng. Tôi bây giờ tôi thấy tôi giải nghiệp, tôi sung sướng quá, tôi không tiền của đâu, con học soạn, tôi đi chơi hoài, tôi đi chơi hoài, tôi thấy tôi sướng quá, mừng. Rồi một thời gian có ghê, chở bà đi, bà xuất lại ngoài luôn, bình an, có mừng. Trong cái không đó, nó lại có cái con. À, rồi hồi đó mấy người nói ông Tám theo Cộng sản. Rốt cuộc rồi mấy người mới thấy là ông Tám từ cái không mới đi tới cái có chứ. Nó đưa đi kinh tế mới, ông Tám cũng hoan hô, chính phủ làm đúng. Nhưng mà ông Tám mừng, ông Tám cười nữa, mày lấy của tao đi, mày mời khổ chứ, tao đâu có khổ. Phải không? Lấy hết rồi ta đi về Tây Phương. Con lấy cái xác này lấy luôn, con không có sao. Ta đã đi kinh tế mới vui vẻ. Mấy người nói ông này ủng hộ chế độ Cộng sản ta. Ở thì ủng hộ, ủng hộ, mà mấy người cứ thấy hành động tôi là biết. Tôi bây giờ không còn gì hết. Đi tới cái chỗ này là hết, kinh tế mới là hết, thấy không? Nhưng mà vẫn vui sướng. Tôi phải chấp nhận cái không này. Mà trong cái không nó sẽ có. Bà con để ý coi.
Nhưng mà
đó,
trong trường hợp ông Tám thì tất cả cái không cũng đều có cái có. Như ông Tám vậy
à.
Nhưng mà đối với người trường như những người mà không tu
cũng
đó,
có. Thì họ chấp nhận là có.
Cũng còn có cái có
mà họ đi tới cái không mà họ than vãn là không được. Họ chấp nhận là họ được đi. Thiếu như ngươi cũng như thằng Vĩnh đó. Nó đi đâu có con cái gì đâu. Bây giờ cả gia đình nó hỏi bây giờ làm sao mà nó chết đi xong lại nó có tiền nó tới Cali nó ngồi. Cái chuyện vô lý không? Cả cái tu dữ. Thằng mà đòi vô quánh bạc tay rồi, quánh bạc tay ông Tám. Ui, đồ quánh ông Tám bạc tay rồi, thưa ông Tám có giận không? Nó tức, nó tức á. Cũng như con muốn thấy cái hồn đó. Vô cái nó đưa tay cái nó muốn làm. Dễ thương. Nó dễ thương, nó đó còn sống á, nó dính á. Ơi, sao nó dính á. Nó thử mà. Nó quyết chí tâm, nó quyết chí tu. Thằng này nó quyết chi tu, nó mới thử. Rồi nó thương lắm. Bởi nó thương lắm, nó nói người nào, ông Tám nói không sai, người nào mà ghét ông Tám nhiều chừng nào là thương ông Tám nhiều chừng này là vậy. Con ghét, thử. Cho nên, đừng ở đời này đừng có quan trọng về tiền của, cần sự sáng suốt của mình thôi. Đó, cần có sự sáng suốt. Mất không sao, sẽ có khác. Tôi luôn luôn giữ sự sáng suốt. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chìa khóa từ qua từ cái cửa ngục tại thế gian và lên đi nhập thẳng thiên đàng cũng là Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói trước cho mấy người biết. Tôi là chỉ giữ cái bao nhiêu hành lý đó, cái khác đó. Không có bao giờ tôi phải bận tâm và tôi suy nghĩ mà. Dòm thấy, dòm xuống thấy cũng lạnh mình lắm chứ. Thân mặt như thế này mà nó đưa mình vô cái căn nhà mà dòm vô trong nhà thấy hết. Trống hết nổi vậy. Mà gió thổi ào ào, ở trên cái miếng tôn nó kêu cũng như là thiên lôi. Nó ráp không có đúng đắn. Gió thổi mà cả ngày cả đêm vậy. Thì mình phải biết sao, dễ làm sao ngủ. Tôi phải hòa đồng với tiếng ồn, với tiếng ồn đó là tôi mà. Là ngủ thật khó. Ngon lành à, kể đó cũng như là cũng tốt hơn mấy lạnh nữa. Bởi vì xung quanh là nước, không có một chút bụi. Nhất trần bất nhiễm là cơ hội này sướng nhất. Không có chút bụi.
Nhưng mà lạnh chứ ta?
Không, mát lắm, tốt lắm.
Tối không lạnh?
Không, mát, nó mát cả tâm, đêm.
Anh Tâm đến đây là lúc trời tháng nào?
Tháng đó là gần tháng 9. Tháng 9, tháng 10.
Tháng 10
là lạnh, mưa lạnh
lắm rồi. Mưa lạnh mà trợt lên trợt xuống. Không lạnh.
Mà sao đó không cảm thấy lạnh?
Không lạnh, bà Tám nghe nè. Đứng lên tới cái đùi. Mà bà, rồi người ta đỡ bà về nó như cái thằng lính bại trận. Bùi không, cái bùn á, bùn nó dính tóc bà. Hai một người sách bên, với cái chân bà băng mà. Bà băng bà đứng lên tới cái đùi. Mà đâu có bị thương. Bà là xuống như nó ăn chơi không à. Bà xuống rồi chèo ghe chơi. Thấy không? Rồi về ăn, cứ chèo ghe ăn. Mà phơi đen cũng như là người ta đem bả đi hành xác vậy đó nha. Rồi bả về thành phố mấy người nó hỏi sao khổ lắm á, trồng nhiều bắt chỉ trồng nhiều ruộng bả nó khổ chứ, bả làm bỏ chứ bả đem tiền về đâu có ai đi kinh tế mới mà có tiền. Khắp Việt Nam chưa có ai kinh tế mới một tháng kiếm 1,000+ mới, người ta cho không 8,000+ chấm cứu chấm rồi là có bả tám bỏ tiền. Bà ta mà báo cáo 1,000+ thôi tôi đủ rồi, tôi mua thịt heo về tôi cứu người ta, mua thịt heo về thành phố cho người ta là số 1. Bà kho thịt heo rồi bà đi xe về Sài Gòn mà cho. Chỉ có kinh tế mới cho nên mấy ông kinh tế mới lạ chỗ này. Tất cả mấy ông kinh tế mới sống với tôi kinh tế mới, bây giờ mấy ông qua Canada với tôi hết. Bởi vì tôi mỗi đầu tháng là chúng tôi người quê kiều phải ngồi chung với nhau. Đầu tháng anh em phải gặp nhau, với thằng nào tới, thằng nào sao nó báo cáo nha. Trở qua, sao nó đây? Nó cả một dãy nhà chung với tôi. Dãy thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đều chung ở kinh tế mở, Canada bây giờ. Cười, mấy người chỉ ôm nhau cười đâu, không biết nói sao. Chứ ông trời sắp đặt kỳ cục. Mà mấy ông đó, mấy ông tỷ phú đó, nhà giàu đó. Thế nên ông ngồi rượu. À, anh này sướng hả? Anh này vô đây kiếm có tiền, anh cười cho ông chủ đi mà, chết đói rồi, sắp chết rồi đó. Cười gì? À, tôi cười sắc cả ngày. Ông nói, anh mới là có tiền á, anh là một người kinh tế mới có tiền. Đâu có bao giờ tôi thiếu tiền đâu. Bà Tám mà cho bà con 1,000+ lớn lắm. Lương người ta có 60 đồng tháng, nó 1,000+. Một tháng nó 1,000+. Biết tôi tiền bao nhiêu người không? Tự người ta đút tiền cho bà. Chứ lá thương thượng đế nó đừng hứa phát lương rồi.
Nghe thượng đế phát lương.
Ví dụ thượng đế, anh có nghe tôi nói chưa? Thượng đế đó là cô Kim. Cô ta nói nó băng nhiều lắm.
Cô Kim mà nó giáo sư Pháp Văn.
À đó. Cô xuống rồi, cô phong tôi Phật tại thế rồi. Nó bắt đầu từ giờ phút này trở đi là con ăn lương của cha mà thôi. Không thằng nào mướn mày được. Nói rõ. Rồi cái từ tôi nói ăn lương gì cộng sản mà lớn. Thiệt á, tôi mở phòng chấm cứ tự nhiên tiền nó vô mà tôi đâu có lấy tiền, tôi để cái hộp tùy hỷ đó, rồi người ta đóng góp trong đó, người nào không tiền thì có quyền lấy tiền, đâu có cần không cấm không có được mà can thiệp người ta muốn lấy tiền, người ta cầm những tiền nhắm mắt để cho người ta lấy, người ta cầm người ta tự ai người ta muốn nói cho mình biết tội họ để ở đây làm mình có ăn rồi sao, chứ mà cái hộp đó nó đảm bảo người ta quản lý cái hộp đó càng ngày càng vững tiền nhiều lắm. Tôi cũng mới làm thuốc rồi tôi phát miễn phí mà. Chế thuốc viên la xong đời rễ nhàu rồi mấy cái thứ đó trị nhức mỏi trị phong thấp trị đủ bệnh hết. Chế thuốc viên phát cho anh ta. Cho nên về thời buổi này mà ông Tám còn tiền chế thuốc phát không hả? Hả? Ủa tụi tôi nghe là tới châm cứu đã không lấy tiền rồi còn cho thuốc không nữa vậy thôi. Cái nghiệp tụi tôi càng ngày càng nặng, ông Tám phải lấy tiền. Đó, rồi bà con làm sao làm? Cái nhiệm vụ tôi không nhận chuyện, tôi không biết. Rồi nó bỏ. Rồi nó ủng nhau nó làm. Mà cả cán bộ gì cầm cũng không cho tiền. Đem tiền một cán bộ y cầm còn cấp tướng rồi còn đem gạo đồ gạo hồi nào giờ ông Tám chưa ăn thứ gạo xấu ta giải phóng là cầu có gạo xấu ăn ta ăn khoai mì bo bo cái này khoai mì bo bo là chỉ bà mấy bà nhà đem đi bán lại người khác rồi còn ông Tám chỉ ăn cái gạo Cần Thơ thiệt tốt ông tướng đem lên cho nhưng cứ hay một kỳ nào nó lên họp rồi tới nhà coi thử còn gạo nó đem gạo chóng có lương tâm tụi đó nó có trình độ diploma hồi xưa nó tiếng Pháp giỏi
mình nói làm cộng sản
thôi cộng sản có tiếng
chắc có lẽ bây giờ nếu mà nó cái nó còn tâm hồn thì có lẽ bây giờ nó cũng chán cái
đường lối cộng sản cái đó là cái chắc cái chán là cái chắc đó nhưng tụi nó cũng nói chán là chắc nó cũng tính đi được. Cho nên cái thời trời định thôi. Mình bây giờ có cơm ăn cũng trời Phật cho. Mình nghĩ mình làm việc cho ông trời. Chứ nói thiệt, mọi người các bạn đây đâu có biết mình là ai đâu. Thiệt có mình thấy làm này kia nọ nhưng mà không biết mình là ai. Ngày mai rồi tiêu tùng rồi không biết mình là ai. Thiệt á. Thì mình thấy tất cả Thượng Đế sử dụng mình và giúp đỡ mình cho mình có cơ hội để tiếp xúc mọi người thì mình lấy cái đồng tiền đó mình tiếp xúc mọi người, mình cứu giúp mọi người, thấy chưa? Yeah, cái đó là cái tình thương của Ngài đã ban cho mình. Bây giờ mình thấy cái hơi thở của Ngài đây, bây giờ 4-5 người của chúng ta đây là trong nhịp thở chứ đâu có 2 nhịp thở được. Những thằng hít vô thở ra, thằng này cũng hít vô thở ra cũng một chuyện làm của Thượng Đế thôi. Mà quên hỏi cho Thượng Đế đâu, mà ông Tám cứ nói thì nó tới đến tâm, Phật ở đâu trong tâm? Không có hơi thở này lấy gì đo lường cái tâm của người vô cùng. Hơi thở mới vô cùng không? Mà hơi thở đặt trong cái hy vọng vô cùng của mọi người thấy rõ chưa? Người nào mà có mất cái hơi thở này là không còn giá trị sống của con người nữa. Chứ đâu phải tiền. Thấy không? Nhưng bây giờ như anh Long, hai vợ chồng qua đây có chút hơi thở này. Bây giờ nó làm sự nghiệp nè. Thành sự nghiệp nè. Còn nếu không có hơi thở sức mấy năng lý này thì làm sự nghiệp chi? Sao? Sống trong hơi thở của Thượng Đế. Và Thượng Đế thương yêu mình vô cùng. 24/24. Sự sai lầm của mình vẫn tiến dạy và vẫn giúp đỡ cho mình. Tại sao mình không đem tâm giúp đỡ mình? Cái đó là cái quan trọng. Rất quan trọng. Con thấy ông Tám làm nào vậy?
Ông Tám gì
làm, vậy? Làm rồi thôi chứ đâu có chê ơn người ta được. Tại mình muốn làm.
Ông Tám giờ như nhiều con, giờ có nhiều con. Đó là cái nợ con phải trả.
Cái nghiệp phải trả, phải vui vẻ chấp nhận. Mình chính tụi nó là sư của mình.
Như ví dụ như
nó dạy mình tu đó. Không vì nó đâu tu làm gì. Hai vợ chồng con muốn tu thì tu cho mấy cháu nó bình an. Phải không? Cái thứ nhất nó vậy đó.
Nhưng mà thật sự thì ví dụ như mình làm có tiền thay vì mình tiêu pha mà để dành cái đó cho con. Thì cái đó có phải là chân không? Cái
không phải dành cho con. Không nên những vấn đề dành cho con. Mình làm sao mình làm được phước là mình dành của cho con.
Chứ thực sự cái tiền đấy
chứ mình con ôm cái tiền á, mà mình không chịu giúp người ta đó, thì cái lượng độ mình không có. Bên trên không có chứng. Cái sự giúp con mình là giúp cái sự sáng suốt cho nó. Thấy chưa? Khi mình giúp người ta, mình cứ việc giúp đó là đem sự sáng suốt cho con. Con mình chỉ cần sự sáng suốt thôi chứ đâu cần tiền. Nó ngu thì bị người ta gạt, còn nó khôn là nó mới giúp người là nó có ăn. Nó biết tiếp tục như ba nó đi giúp người á là nó ăn không hết, là nó thấy Thượng Đế rồi.
như vậy thì cứ tự
nhiên thế thiên hành đạo
thì con mình trở về nó sướng chứ không cần phải để của,
không cần để của. Tôi đâu có của cho con thôi,
mà ta không có con
trước lâu mấy đứa con đó mà đứa nào cũng sung sướng hết đó, đâu có của gì đâu. Hỏi cho mấy đứa con tôi có con gì bất mãn đâu với tôi, thiếu gì ông Tám, thiếu cái gì, không có thiếu nó gì hết. Bây giờ nó thấy nó thiếu nợ ông Tám đó, nó thiếu nợ nó phải thực hiện tình thương và đạo đức, cái nợ đó nó phải làm, phải không? Thì ông Tám mới giao cái chìa khóa đó cho nó sống một kiếp con người. Nó coi như con Tuyết bây giờ nó phải thực hiện tình thương và đạo đức.
Tuyết là con ông Tám mà ở gần ông Tám nữa. Sao ông Tám độ cho Tuyết để mà đi tu luôn, mà phải đi ra đi có chồng để gánh nghiệp rồi gây cái khổ như vậy để
sao? Cái đó là cái nghiệp của nó, nó phải trả trước khi nó muốn ngộ đạo. Là cái ý thức của nó vậy thôi, nó muốn vậy thôi. Bởi vì cái nghiệp của nó còn nặng, cho nên nó mới thọ cái nghiệp này rồi nó mới tiến. Đó là đổ cho nó, đã đổ cho nó biết rồi. Hay nó đụng tới đâu nó cái đầu óc bây giờ nó minh mẫn, nó đụng đâu nó hiểu cái đó phải vậy. Để nó tu
nhưng phải mang cái nghiệp đó,
nhưng phải cái nghiệp
sau đó mới được
dẫn tiến, nó mới dẫn tiến.
Nhưng mà Tuyết bây giờ vẫn cứ tu
nó bây giờ nó tu trong cái đời đó. Trong cái đời cũng là tu, cái vợ chồng cũng là tu, cái nghiệp vợ chồng cũng là tu.
Chứ tu vô vi thì có Tuyết bỏ rồi không tu
nữa. Nó không tu nữa. Còn nó đi độ cho nó một giai đoạn đó thôi. Mà nó hỏi nó biết gì vô vi nó biết hết. Tới một ngày nào mà cúp rồi có thể phải trở về vô vi chứ không chạy đâu hết.
Nhưng mà ông Tám cũng để nó đi mang nghiệp chứ không?
Phải để nó đi.
Chứ ông Tám không có nói thì thôi bây giờ tôi phải không. Tu cái này đi.
Ông Tăng đối xử với nó cũng như được tất cả mọi người. Ông Tám nói một câu cho triệu triệu người xài chứ đâu có nói một mình cho con Tuyết xài. Không làm cái chuyện tư nhân tư lợi, không có làm cái vụ gia đình trị, không có.
Vậy thì những
cái gia đình đại đồng thì ông Tám làm, còn gia đình cá nhân nó không có làm.
Thưa ông Tám, như vậy thì những người mà bây giờ họ chấp nhận tu vô vi thì có phải là cái nghiệp quá của họ đã tới lúc mà họ chấp nhận vô vi thì họ tu vi là
không phải chấp nhận, họ ý thức rõ là cái lực lượng vô vi là trong cái không không đại định mới trở về nguồn cội. Mà họ hiểu được không không đại định là đời đời bất diệt thì họ trở về. Còn họ ý thức chưa nổi thì họ có thể trở về cõi thế gian để họ học một khóa nữa. Còn nếu mà cần thiết là họ xuống âm phủ để học thêm khóa nữa. Thì ở bề trên dồn xuống đều là công bằng chứ đâu có cái gì mà thiệt thòi cho con mình đâu, phải lo. Cho nên cái cảnh nào cũng là cảnh tiến hóa, cảnh địa ngục cũng cảnh tiến hóa. Mà con người thấy qua cảnh đau khổ sợ vậy thôi. Hỏi bây giờ cái cảnh cộng sản ở Việt Nam bây giờ là cái cảnh gì? Nhưng mà người ta thấy là khổ, thấy không? Rồi bây giờ mình nghĩ cái khổ cho đến nỗi cái thằng này nó chết rồi, hả? Cái thằng hưởng cho thiệt đầy đủ nó cũng chết, mà cái thằng bị ốp bóp cho chẹt vậy đó nó cũng chết. Hỏi chứ cái thằng hưởng đầy đủ đó, cái phần hồn nó đi tới đâu? Thấy không? Tới cái lúc hạ màn nó có phấn đấu trong chương trình tiến hóa của chính nó. Cái thằng mà bị bóp cho tắt thở chết đi nữa thì lúc hạ màn nó cũng như cái thằng kia, nó cũng phấn đấu theo trình độ tiến hóa của nó.
Thì sang hè cũng như nhau,
tiếp thiên đàng địa ngục thượng đế dồn cũng như nhau. Thượng đế mới để yên cho nếu chúng cha địa ngục hại quá thì dẹp địa ngục để cho chi con tôi khổ. Nhưng mà cái địa ngục đó là gì? Để giáo dục mình, góp cho sự tiến hóa cho con tôi. Con tôi sẽ tiến hóa tới vô cùng. Nhờ cảnh đó thì tôi nên sử dụng cảnh đó cho con tôi. Cho nên tôi lấy cái roi tôi đánh thằng con tôi. Tôi muốn độ thằng con tôi thông minh hơn, hay là ổn định hơn, hữu ích hơn, thì tôi phải đánh nó một cái. Hiểu chưa? Cho nên cái mà Thượng Đế đã xét là không phải cái sai, Ngài mới cho thực hành. Nhiều người không biết, trời ơi, ông trời không có con mắt. Trời ơi là trời đưa cái tuổi ác nhân nó tới. Nhưng mà không hiểu. Ở trên dòm xuống thì bình đẳng hết. Cho nên chửi ông trời, thằng đó là nó chửi ông trời nhiều nhất. Nhưng mà ông trời cũng phải nuôi.
Thì con thấy ví dụ cái người cộng sản họ cũng là một cái gốc, cũng là trong, cũng là có phần hồn của Thượng Đế.
Có nhá.
Nhưng mà tại sao khi mà nó xuống trần này nó làm con người, mà nó có thể bắt một con người khác nó ra, nó cắt cổ hay nó chung sống như vậy thì tại sao nó lại làm những cái chuyện đó, hay là vì nghiệp quá gì?
Bởi vì con người mặt mày con người, nhưng mà thiệt là con thú mới vừa tiến hóa.
sao nó có cái ma quỷ là thuộc về cái loại thú vừa tiến hóa, mà trong cái vừa tiến hóa đó phải cho nó thực hành cái ác nó học trước, và từ cái trước đó nó mới giác ngộ, nó mới chán ngán cái trước, nó chán ngán cái sự ác ôn, nó mới từ bỏ sự ác ôn. Cho nên cái bài của Thượng Đế cho rất rõ. Còn những người mà bị nó chặt đầu, bị nó giết đó, thì những người đó được đổ chứ đâu có bỏ. Những người đó cũng sau cái cơn hành hạ đó là nó được giải nghiệp tại trần. Cũng như bây giờ nghe ông Tám từ Canada qua đây, đáng lẽ phải qua tới đây thì bị phải có immigration, hả? Nó xét giấy xét tờ nó mới cho từ sân bay xuống đây. Nhưng mà tại Canada nó xét hết rồi. Cũng như bây giờ chúng ta ở đây mà chúng ta mang cái bệnh vằn quại đủ chuyện nữa là xét, nó xét mình, xét cho cái tâm linh trụ rồi nó mới cho đi. Cho nên người bị được hành hạ cái nghiệp thân á, hành hạ trong lúc đương sanh còn sống đó, thì chết người ta được nhẹ, nó tán nghiệp. Nhưng mà cái thằng thọ nghiệp này, cái thằng mà giết người đây là nó là thọ nghiệp, rồi nó sẽ thọ nghiệp nhiều nữa, cái nghiệp phải đè đầu cho nó chán ngán cái nghiệp, nó mới từ bỏ cái nghiệp, thì nó cũng được tiến hóa nhưng mà chậm hơn một kỳ. Thì hai thằng cũng tiến hóa hết à.
Thưa ông ta nói như là những người mà ở trên thế gian này mà họ giàu sang hay là họ có vương vị, họ có chức vị, thì những người đấy toàn sau này đều phải chịu nghiệp thân khổ đau hơn những cái người
chắc
mà
chắn.
Những cái người chắc mà chắn khổ hiện tại
chắc chắn,
chắc chắn là như vậy,
chắc chắn. Thiếu gì người bây giờ ha, người ta giàu thiệt giàu nhưng mà người ta bị cái bệnh tăng xe,
cái đó là việc đời nhưng mà
không cứu được đó. Thì tự nhiên là cái trong cái đời nó có cái đạo, mà khi nó bệnh đó là cái sự quằn quại làm cho cái tâm nó càng ngày càng thức, nó phải rờ bỏ tất cả những cái gì mà nó ham muốn. Nó biết rồi, căn xe là bất trị rồi, phổi lũng là bất trị, ví dụ vậy, những cái bệnh gì cùi là bất trị rồi, thì nó phải từ bỏ chứ. Nó còn tham của nữa, nếu nó còn tham của nó phải xuống một khoa nữa. Nghiệp thân trả đã rồi, học đã rồi, không chịu tiến hóa, không chịu buông bỏ, hả? Thì sẽ xuống sâu một lớp nữa ở địa ngục, a tỳ địa ngục.
Như vậy là chắc chắn tất cả mọi người giàu có ở trên thế gian này đều phải bị sau này là phải bị khổ cực
1000000%. Nói như vậy, những người giàu có mà giàu trong tâm thức, người đó không bị. Hiểu chưa? Giàu trong tâm thức là nghĩ thức được trời đã ban cho nó, nó chỉ có phận sự thay ông trời để tiếp tay làm điều phước đức.
Giàu mà biết là phước thì
biết
khỏi,
là phước thì khỏi, mới nó thay thế thiên hành đạo rồi.
Còn tiên còn tiên
những người đó nó chết ăn, nó có bị thế thiên hành đạo. Cho nên cái chuyện ông trời ông thấy ông làm việc hay vô cùng, rất tinh vi, không có lọt, không có lọt một hộp cát, một hộp bụi.
Như vậy thì không nhất thiết là mình không phải lúc nào là tôi sợ làm giàu, tôi không muốn làm giàu, nhưng mà tôi làm
không
giàu.
Đó, tôi làm giàu là tôi phải làm phước.
Nhưng mà nếu
cái giàu tôi là của ông trời cho, cái giàu tôi là sự sáng suốt, mà tôi làm phước phải làm phước sáng suốt, chứ đưa tiền cho ta đi phá nhà người ta là không phải sáng suốt. Tôi giúp trong cái lúc người ta cần. Mà ta thiếu, trong lúc ta nguy nan, trong lúc ta cần qua cầu, tôi phải ý thức trong đại chúng đâu có, tôi phải nằm ở trong cái sự hoàng hoại của họ để tôi giúp. Cho nên cái giúp này, cái giúp của chúng ta là nó có giá trị, là ăn đấy để tu và chuyển điểm cho thiên hạ. Có như nãy giờ ông Tám giúp mở cho hết, năm dấu hỏi cái gì chưa hỏi là ông cũng muốn trả lời rồi cho nó. Cho nên nó lĩnh hội, nó giữ đấy. Cái đó là hành bố thí, mà bố thí ngay trong cái tâm hồn, chứ không phải bố thí về của cải. Mà cái tâm hồn nó sáng suốt thì của nó xài cũng hết. Bây giờ các con làm ngày kia nọ từ bao nhiêu năm ra đây mà tiện tặng tới ngày nay. Bây giờ ngồi lấy cái bài toán tính, một ngày tôi chỉ ăn 2 chén cơm, tôi độ 2 chén cơm mà tôi lo tu, hỏi nó được số tiền nó được có thể tu được bao nhiêu năm dài thòng. Nhưng mà sợ
mất,
sợ thiếu.
Đó là con sợ nhất,
sợ
sợ thiếu cái đây nhất.
Sợ cái đó là chưa thức rồi, mà mình thức cái đó rồi
đổi tương lai. Mình đã từ trong cái nghèo, trong hai tay không ra, mà ngày nay mình có, trong cái không mà đi tới cái có là sắc bất nhiễm không, không bất nhiễm sắc, nó tương đồng với nhau thôi. Tại vì phải lo.
Hồi con qua anh,
thì tư tưởng mình nó quân bình.
Qua đây hai đứa chỉ có được bây giờ có 700 bạc nha mấy. Có 700 bạc. Bây giờ có nhà, có xe, có tiền.
Đó.
Nào, con nghĩ vậy con nói.
Ở mình ăn đâu có hết.
Nhà. Ở Việt Nam.
Bây giờ nên tôi ăn đi đến nữa tôi bán cái nhà rồi tôi đi mướn à bạc măng tôi cũng còn tiền. Tôi nói ở Việt Nam rồi mới học cái bài học thích đáng. Mấy người giàu hết tiền. Thôi bên đây. Từ giả mày đem cái này bán. Cái này là con đem đâu đường bán. Rồi anh ăn là mai tôi cũng đem này bán luôn. Rồi anh lấy cái vỏ dừa anh ăn. Cũng còn sống à. Tôi dồn mấy người đó trong nhà sao hết trọi đồ đâu. Mà bán rồi ăn rồi. Bán rồi ăn rồi, rồi mai tôi cũng bán nữa ăn nữa. Mà nó voi sao trong nhà té ra đồ nó ăn gần 10 năm trước hết. Mà nó ngu, nó đi giành của người ta. Nó gây lộn như người ta, nó làm cho tâm nó bất ổn mà nó không chịu tu, ổn quá. Thấy không? ở Sài Gòn mới thấy cái bài học rõ ràng. Thượng Đế chỉ cho nó, môi ruột, môi gan nó ra để cho nó thấy rõ là này. Của mày ăn hết mà tại sao mày cứ tham? Tôi có nhiều bà già, 70 tuổi, 70 tuổi. Vô nó kiểm kê một thùng biscuit hộp sạc, hộp biscuit hộp sạc. Mà trong lúc đó, thời bình ấy, người ta tới bà cho con mượn ngàn. Bà lúc này bà già, bà không có tiền, có mượn mấy người trẻ mạnh với bà làm gì có tiền. Mà trong lúc đó một hộp biscuit hộp sạc. Cái chuyện nghe là chuyện đó không có giấu được, nó có giấu được ông trời. Giờ phút đó nó phải khai báo. Thấy không? Cho nên tại sao mình không lấy cái không làm chủ? Trong cái không mà có, tại sao mình không lấy cái đó để làm chủ? Mình cứ giữ cái không để mình sống đời đời. Thấy không? Thì mình đã từ cái không mà mình có đi, tại sao mình không giữ cái không để làm vốn? Chứ vốn mình là từ cái không đấy. Hai vợ chồng tới đây là bàn tay không chứ, yeah. Bây giờ có mình nhớ cái không. Nếu mà tôi tới đây thì xách $100,000 sức mấy kia đi dẫn bù lon. Thì tự nhiên là cái $100,000 đó nó cũng phải tiêu à. Sao thế hết rồi. Không chịu làm mỏi người ta nữa đâu có tiền á. Nhờ cái không có tiền đó mà giờ nó lại có xe hơn. Đúng rồi không, nó có to. Đừng có lo. Nhiều người tu tu mà ngủ mũi đó. Khổ lắm á. Cho nên tôi nói tu mà thiếu tu. Hồi nào giờ đâu có ai nói cái chuyện cái câu mà tu thiếu tu à. Thấy không? Xưng danh tôi là tu nhưng mà cái tâm tôi cứ lo chuyện đời là tôi thiếu tu. Tôi nghe hiểu cái câu mà tu mà thiếu tu đó, hồi nào giờ không ai nói hết. Tôi nói thiếu tu, tu mà thiếu tu. À, bày những này, những kia, những nọ, bày hại tùm lum hết rồi. Cái đó tu mà thiếu tu. Tu không chịu sửa mình mà làm sao tu. Thấy rõ chưa? Tại cách nghĩa không có gì. Mà này nó thắc mắc đến là một cả xe tăng vậy.
Yeah.
Ông này là cả xe tăng nữa, tao nói bây giờ mai nó cũng thắc mắc vậy nữa. Rồi mốt nó cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Yeah. Bây giờ nó làm gì nó cũng bao nhiêu chuyện đó. Giờ mai tôi đi về rồi anh cũng ngồi chập anh cũng ra cái chuyện cũ đó, bởi vì nó chưa thanh lọc. Nó thanh lọc bên trong rồi nó thấy. Còn cần thiết là gửi về thành phố Hồ Chí Minh ra học khóa 6 tháng rồi nó biết hết rồi. Ông Tâm nói đúng, Tâm nói đúng.
Con không có căn cơ mà có thể tu được không hay là
vậy. Cho nên nghĩa là thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà nó không có rễ không? Có người nào là không có cơm ăn không? Thì nghĩa là mình có căn tu, ai cũng có căn hết. Tu là gì? Tu bổ sửa chữa tiến hóa. Chứ mới là thật sự là tu. Còn không chịu tự tu bổ sửa chữa lấy mình, làm sao có sự tiến hóa. Cho nên khi mình còn lo cái vụ đó, tu mà thiếu tu.
Khi con cứ nghĩ cái tiền kiếp con là cái gì mà biết
rồi
mình.
Đừng có nghĩ vụ đó nó đậm loạn. Bây giờ tôi bắt được cái sáng suốt này tôi đi tới rồi tôi mới thấy cái
điều là kiếp. Tiền kiếp con là kiếp thú, bây giờ con có tu mấy cũng không thành.
Không đâu có được. Con tu sao lại không thành? chứ ông Phật cái xác ông Phật từ đâu, từ con thú mà ra. Ông còn thành Phật coi chứ tôi làm gì không thành, có cái gương đi trước rồi à, chậm hay là mau mà thôi, chậm hay là mau mà thôi. Cái trì trệ là tại vì mình thiếu sáng suốt. Mình đầy đủ sáng suốt thì con thú nó cũng có cơ hội tu vậy chứ, chứ đâu phải con người tu cộng cỏ nó cũng có cơ hội tiến hóa mà. Tại sao tôi lại không tiến hóa được? Nó nói không được, nói gì là nói sai. Thấy không? Thế gian
lý giải cũng đi tu nào để mà có thể đạt đến cái vấn đề cái tâm linh cao, cao như là những người mà có thể là Phật tử, là con của Phật về chính hạn, có thể đạt được một cái trình độ cao để sau này có thể làm những cái việc gì mà giúp cho những phần tâm linh chưa tiến hóa vậy. Như ví dụ như mình tâm linh thấp cũng như một cái người mà cái trình độ học thấp thì không thể nào mà đạt được một cái khả năng bằng cấp cao để mà có thể ra làm những cái việc lớn được.
Nhưng bây giờ mình phải xét kỹ là cái người mà đạt bằng cấp cao là họ gì, họ trì kỳ trí thôi. Thì mình phải xét thẳng chỗ đó, mình đừng có xét cái bằng cấp cao. Bởi vì mình trì kỳ trí rồi mình sẽ đi tới. Cho nên Đức Phật đã mở đường cho chúng sanh để Phật thức tâm. Rõ ràng mà. Rồi hỏi chứ bây giờ mình có tâm không? Nếu mà mình không có tâm để hiểu đạo Phật thì mình đã có ao ức, mình trở nên một vị Phật. Hay là mình ao ức, mình trở nên một thật Phật tử. Thì mình là người có tâm rồi. Thấy chưa? Thì có tâm rồi thì mình phải xây dựng mình trở về sự bình đẳng của Đức Phật đã ban mình là Phật thức tâm. Đức Phật đã ban sự bình đẳng cho chính mình rồi. Mà bây giờ mình không chịu sử dụng cái tâm đó tiến như tâm Phật, làm sao mình nói chuyện độ người? Độ người cách nào mới kêu bằng độ người? Bản thân bất độ hà thắng độ, không độ phần hồn của mình làm sao mình đi độ người ta được? Cho nên phải tu sửa mình mới ảnh hưởng người khác. Thấy không? Còn không chịu sửa lấy mình làm sao mà mình đi độ người khác được? Thì mình chỉ ôm một đống ngu muội đó làm vốn nữa, làm sao tiến hóa? Thấy không? À, có cái bản tính tham sân si hỷ nộ ai ô dục, chỉ có học được học mấy cái bài tham sân si hỷ nộ ai ô dục, học đang học mấy cái bài này mà không chịu học được, có nói tôi thôi nè, tôi chán quá mà tôi đi làm Phật tử, chứ Phật tử đâu có trong cái nguồn gốc tham sân si hỷ nộ ai ô dục mà ra. Nếu không có tham sân si hỷ nộ ai ô dục, không có càng không vũ trụ, không có Phật pháp. Bị mấy người đó nó bị kẹt cái trong mấy cái bài đó, nó trả bài không nổi, nó mới trở lại, nó dòm thấy ông Phật đã trả bài được, nó mới thích ông Phật vậy thôi. Thì rốt cuộc rồi nó cũng về, nó phải trả bài để nó đi tới cái chân giác của ông Phật. Thì mình đang đi trong cái sân à, bây giờ mình phải hiểu nguyên lý của sân và bước hẳn vô trong sân để đi tới. Sợ cái gì nữa? Mình cứ tới đó rồi cái ngán, đâu có được, cứ dịch ông Phật từ trong đó mà ra. Bây giờ tôi cũng phải tư trong đó mà đó, thì tự nhiên giải tỏa được chứ không có gì hết. Thì tôi mới đạt tới cái dũng. Sân mà hết sân rồi là dũng gì? Xuất phát rồi, đi rồi. Mà tham tới hết tham là gì? Qua đâm đó. Không có gì đâu, rất dễ quá mà. Nội tham sân hai cái mà giải quyết được thì cái gì cũng giải quyết được.
Tham sân giải được thì cái suy cũng tự động giải được.
Thì đâu còn nữa, bởi nó không đủ lực lượng rồi, một mình nó đứng bơ vơ, nó đâu có làm
gì,
đâu có sự sinh mê đó, phải thực hiện. Cho nên mấy người này nó học thì học văn, và nó nhớ văn, và nó thiếu hành nội tạng.
Nhà con là cái đó là
nó bị nhiễm ở trong cái văn chương, thì lạc ở trong cái rừng lý thuyết văn chương. Mà bây giờ mình phải đem cái cơ thể mình trở nên văn chương.
Cũng như ngày xưa mà con đọc cái kinh Tịnh Độ, kinh Đại Bi, cứ thiên thủ thiên nhãn vô đại đại bi tâm đà la ni, con không hiểu gì hết. Rồi con hỏi một vị tu hành, hỏi cái đó là gì, ông ấy nói là mấy cái danh hiệu của mấy ông Phật á. Cứ đọc ở đây lên là đắc đạo
đó, cái đó
về Tây Phương
chê mắt mình á.
Dạ, tại có cũng hiểu gì đến chừng á. Rồi cái bài mà chú Đại Bi sách bất gì không xá lợi tử, gì tỷ cố không trung gì.
Kinh A Di Đà.
Dạ, Kinh A Di Đà.
À đó. Bây giờ mình có Kinh A Di Đà. Còn có cuốn đó chưa?
Con có cuốn Việt Nam mà con để ở Việt Nam.
Cuốn tư á, có chưa? Con gửi cái này Di Đà cho anh.
Để con gửi
cho người
đó. Chính con từng đọc cái đó thì có người đi đọc cái đấy thì ngộ, con đọc cái đấy thì con biểu cái nghĩa.
Đâu có hai cách nghĩa đâu mà ngộ, còn cái kinh này nè, kinh A Di Đà nè, đọc cái này nó phải ngộ chứ không ngộ. Trời ơi,
cái này. Thấy cái nghĩa lý, ví dụ như là...
Đây nè, nên ta nói, người ta chỉ trong thể xác mình, trời, kinh A Di Đà. Đọc cái này nó thông minh người thêm. Nghe không? Của ông Tư giải thích đó. Đọc cái này, cách này cũng như là
kinh Tịnh Độ Lương Hương Sơ Nhiệt với Mông Quân.
Ngày xưa Lương Hương Sơ Nhiệt nói sao?
Mông Quân Sơ Nhiệt
Pháp. Cách nghĩa sao? Pháp giới Mông Quân.
Pháp giới Mông Quân Phật, tức là Lương Hương Sơ Nhiệt là không biết chỗ đây khi tu nó tụ điển là nó sẽ bật sáng hay nóng chỗ đây.
Đó. Còn mà ở trong chùa nó đâu cách nghĩa chỗ đó.
Ngày xưa thì con đọc cái kinh Tịnh Độ con cũng thuộc lòng. Con thấy Lưu Công Sơ Nhiệt Pháp Giới Mông Quân Chư Phật Hải Hậu Tất Chiêu Vinh Tỷ Sư Kiếp Tường Văn Thành Ý Quốc Ân Chư Phật Hiện Toàn Thân rồi Nam Mô Hương Dân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, con cũng hiểu gì hết
đó.
Cuối cùng con hỏi ông thầy chùa, ông nói đấy là cái mấy danh hiệu Phật, cứ đọc lại đấy
đó. Ông không biết kỹ gì đâu.
Tại bây giờ
cái này là nó mở hết tất cả những cái bài kinh kệ mà nào giờ con học.
Tại bây giờ con đọc cái này thì con thấy nói gì trong bản thể mình hết. Nhưng mà
cha nếu đọc cái này không hiểu thì sao đọc lần sau hiểu
được. Rất tiếc.
Sao đọc lần sau hiểu
được. Bây giờ nó đọc này nó hiểu mà. Bây giờ hồi đó là y đọc cái câu đó thôi.
Con đọc cái câu đó mà con không hiểu.
Bây giờ đọc cái này không hiểu cái đó. Có không, ở nhà có cuốn này không?
Dạ, ở nhà thì con không có. Con có đọc
cái này phải đọc nhiều lần.
Ngày xưa con có cái quyển này rồi nhưng mà khi đi thì qua Mỹ
để gửi để em bên nó gửi cho.
Nhưng mà bây giờ con đọc con cũng nhớ, hồi vừa con đọc con cũng nhớ mấy cái này hết. Có cái còn cái kinh mà vị vãng sanh ấy, thường thường á thì có nhiều cái người tu họ nói khi mà mình gặp con vật chết ấy, thì mình đọc kinh vãng sanh á thì đọc như thế này: Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đá Tha Đà Đá Dạ Đá Điệp Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ, như gì đó. Đọc cái câu đó mà đọc thuộc lòng á thì cái con vật nó vãng sanh. Tự nhiên nó về Tây Phương rồi con nghĩ cái đó là cái gì mà con không hiểu cái đó.
Cho nên cái đó họ sai, họ chưa có điển. Lấy cái gì mà họ dẫn con vật tiến hóa?
Nhưng mà họ tin thì cái đó là cái cứu chú, nó kêu là chú
người thiên này, người thiên đằng này. Rồi nó đọc rồi nó mới ý thức thấy là cái luồng điển rõ ràng dẫn con thu đi. Nó phải có cái chuyện dẫn độ.
Dạ. Cái chú đó là cái gì? Cái chú vẫn sanh đó là cái gì?
Cái chú là cái luồng điển.
Mình đọc cái đó
cho nên con đọc con thấy nó đi xuống. Đi xuống rồi đọc lâu nó đi lên. Đọc đi.
Con đọc nhiều năm mà Nam Mô A Di Đà Phật, Già Đá Tha Đà Đá Già Đá Điệp Già Tha A Di Đà Rô Bà Tỳ A Di Đà Rô Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Na Chí Đế Phật Lạ Ta Ba.
Dẫn lên, dẫn đem lên, tôi cứ chót là cái điện nó nhẹ. Dẫn á.
Nhưng mà cái đọc đấy
là nhưng mà những người không biết điện nó có biết ở đây có nói nè. Cái trong này có nói, có cách nghĩa.
Thì con đọc cái chú vẫn sinh đấy.
Có thắc mắc thì ở đây có. Có hết trọi. Đọc cái này vẫn sanh đâu, có vẫn sanh đâu,
chú vẫn sanh.
Con thấy mấy câu chú đấy mà con thấy lạ lùng. Cái chữ nghĩa thì khó quá, cái chữ nghĩa là nó lạ kỳ lắm, nó không có cái dân nghĩa, không có tính, nó không có cái nghĩa gì hết. Và tại vì
con hiểu người không hiểu cái điển, cái điển người ta không hiểu. Còn cái pháp đằng này là đủ rồi, làm pháp luân thường chuyển là dẫn giải tùy trình độ của nó.
Còn ví dụ khi mình thấy con vật nó chết hay là con người nó chết, mình muốn cứu độ họ thì
mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật,
chỉ Nam Mô Di Đà Phật là cứu
rồi.
Chứ không cần
đúng phải rồi. Cái ý mình phải chuyển tới họ, họ là mình sẽ đau khổ của họ là sự đau khổ của mình. Mình vừa nói vậy là nó nhập vô đây rồi mình niệm Phật nó dài.
Con thì thường thường sáng đó, con đi làm sớm đó, cứ người ta tông mấy vật đồ đi ngang con thấy con tránh con niệm Phật.
Niệm Phật thôi
vậy cũng được.
Anh tới là cái ý mình động mình tưởng cứu nó thì nó mới nhập mình, mở cửa nó mới chung vô.
Vậy mình cứu nó là nó nhập mình.
Nó theo mình, nó theo cái khối của lục trần của mình thì mình niệm để độ nó.
Đó là phương pháp bản sanh trong
cái trực tiếp á,
cái vô vi đó.
Trực tiếp.
Còn ở đây thì trong pháp mà bên chùa thì họ nói là đọc cái kinh chú bản sanh mà con vừa đọc đó thì sẽ cứu độ được con vật.
Không có.
Con người nữa.
Nói vậy chứ không có cứu.
Nhưng mà không có cứu.
Không có cứu. Bởi vì người không có điển gì, có cứu gì, bản thân nó cứu không nổi làm sao nó cứu con vật. Nó còn tệ con thú thì nó cứ vậy.
Cho nên người ta lầm
như nó ác độc mà
rất biết không biết bao nhiêu người mà lầm vào trong cái kinh chú. Bởi vì họ cứ đọc cái chú đó là họ nghĩ rằng cái chú đó là cứu được cái linh hồn của cái người là cái của nạn nhân đó.
Bản sanh khuyết định chân ngôn đó, chú bản sanh là truyền án đọc in để linh hồn cùng gia đình các đấng Phật tiên làm ra hiến pháp phú thác cho Ngọc Hoàng Thượng Đế từ thế gian đến âm phủ phải tuân pháp luật hiện hành. Chỗ này có bản sanh nhưng mà họ cách nghĩa sai.
Đây này, dạ, đúng cái mà
Nam mô nè, A Di Đà Bà Dạ nè, ba cái này đó. Nhưng mà ở đây mình chỉ sử dụng điểm thôi, nó hay cùng văn minh gấp triệu lần cái này nữa. Nhưng mà cái này đọc để ông Tư ông phá mê cho người ta. Người ta bị mê trong mấy câu chú này. Ông Tư là ông phá mê cho người ta. Để cho người ta dễ tu nè.
Cái đây là cái mà con vừa đọc đó. Con thấy rất thích đó mà con học hôm nay chú
Nam à, là điển lửa nè, chữ mô là hộp điển nè, thiên không nè, chữ A là do nơi thận thủy nè, ở trong bệnh này bản thể con người nè, đó, trái cật nè, chữ Y là lửa điển nè, tinh khí thần nè, do nơi làm tội lỗi nè, bao nhiêu thì điển chạy tới bao nhiêu, đó. Khi mà mình dâm dục thì cái điển nó xuống nè, nó chạy tới chỗ nào đó. Đó. Đa tha đà gia dị đa dạ là nghĩa là tội lỗi nè. Nó làm bao nhiêu thì đường thiên xích đó, điển sẽ chạy đến mực thước của nó nè. Cũng như cái máy hàng thử biểu là ngày đêm chăm chú do nơi câu đa diệt dạ tha đó, thì cái nó đo lường cái trình độ đó, cái mức độ của nó mà phải đọc nhiều lần để ông cái này ông phá cái kinh này ra để cho người ta khỏi bị chẹt ở trong đó.
Con thì ví dụ như hồi là con đi gặp cái gì mà cũng những cái nạn nhân mà chết thì con hay đọc đó. Và hay là con đi gặp mà ma quỷ hay là những cái tai nạn thì con phải đọc cái chú chuẩn đề. Nhưng mà con cứ nghĩ rằng cái đó là mình đọc
đó
cái...
là cũng được, cũng có một cái sự xây dựng về cái tâm mình muốn cứu độ người ta. Cái đó phát tâm cứu độ người đó là tốt, tâm lành. Nhưng mà cái căn bản là cái điển. Nếu mình không có điển mình muốn độ người ta nên mình phóng được điển sao mình độ?
Thì mình có đọc cái đó cũng như không.
Cũng như không. Còn mình có cái tâm thức mà mình muốn độ cho họ, trong lúc đó mình chỉ nhắm mắt mình tưởng họ là mình đang ở trong đau khổ, cầu xin họ được giải thoát, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái lúc đó mình mở cửa đón trước họ tới mình đem đi luôn.
Còn cái đọc cái này là không có gì hết
đó, cái này còn thấp lắm, trình độ thấp, còn cái căn bản của nó không phải vậy. Còn cái tu của tôi đây về điển là căn bản, còn tư này ông phá mê. Ông phá mê là ông muốn cứu cho tất cả những người bị kẹt trong chùa, vì mê lầm cái chú đó tưởng tôi đọc rồi tôi cứu được, không được đâu.
Đúng rồi, bây giờ có nhiều người rất mê cái đấy tuyệt đó. Có thể là khi mà họ tin
tưởng thành ra họ cứ phạm rồi tái phạm, họ cứ sát sanh mãi mãi.
Còn cái ví dụ như cái kinh mà trừ tà ma,
cắt cổ gà họ đọc tức là bày ra họ làm ác, họ cắt cổ gà họ đọc cái này bày họ làm ác không, bị lầm lạc ở trong chỗ đó. Nhưng mà họ không thấy rằng con gà phải gì? Kiếp trước nó thiếu hạnh hy sinh, bây giờ nó phải đúng thì đúng giờ, nó phải học cái hạnh hy sinh, nó phải lập hạnh hy sinh để nó tiến hóa đúng hơn. Con thú mà nếu mà không bị qua cái cảnh khổ cực, không bao giờ nó thăng đi thẳng, nó chỉ đi xuôi vậy thôi. Cái điện của nó ra sức chỉ đi về, không biết đường đi lên, nó có biết thiên sinh mà nó bị chặt đầu thì máu phải phun đi lên.
Nhưng mà lúc đó điện nó đi lên,
đi lên nghĩa là con muốn độ thì độ lúc đó đó. Cái tâm thức mình độ là nó tới rồi mình phong rút lượt, cho nên nó phải cái xác của nó phải chuyển qua thể xác con người, chứ là tiểu vũ trụ mà.
Tức là anh thịt
nó vô vô đó là cái điển, cái điển của nó đó, mà mình có điển rồi mình mới rút nó đi lên được.
Thưa mình, ví dụ như mình ăn một con gà, mình ăn nhiều người mà mình ăn có một miếng thì làm sao mình...
Cũng vậy, nếu mà mình có cái thức cứu độ thì phần nó tới mình. Người ta, những người kia, cái thức người ta chưa có mở là cũng như cửa họ đóng, nó không có chỗ vô. Người này ăn, người kia ăn,
nó không có vô những người kia.
Người kia bằng cái thịt gặp nó như ông Tám ăn thì nó vô lẹ lắm, bởi vì mở cửa và biết đường cho nó vô.
Như vậy thì khi mà ví dụ như ông Tám ăn một con gà mà trong đây tất cả bằng đạo mà chưa có thấy thực
thì hết. Ông Tám chỉ mở cửa cho nó, mấy người này không có gì hết.
Vậy thì như mấy người này cũng khói tội
luôn. Không ăn chịu, không ăn chịu.
Cũng khói tội.
Không ăn chịu gì hết.
Như chú địa ngục cũng khó đòi.
Nó đâu có đi tới, nó đòi nữa. Bởi vì có cái cứu độ của ông Tâm. Ông Tâm chịu trách nhiệm. Người biết là nó đi theo, chứ người không biết theo làm gì. Nó vô đây thì lục căn lục trần dậy nó. Nhưng mà về rồi bắt chước ăn vậy nó bị. Cho nên hồi trước mà ông Tám tu đó, ông Tư kêu năn nỉ ăn, nó đâu có ăn. Phan để tôi thấy tôi mới ăn, tu gì mà ăn gà, ăn thịt bò đồ gì nó buồn. Ông ngồi ông nói chuyện với con bò, nó gớm quá, không chịu. Nhưng ông nói chuyện với con vịt rồi, không chịu. Rồi hồi đó tôi thấy rõ rằng, à ông đem con vịt, tôi thấy con vịt. Cái ý ông chuyển con vịt qua đây, à, nó chạy qua đây. Thì lúc đó tôi mới, được, bữa nay tôi mới chấp nhận ăn. Nó mới ăn miếng rồi thấy nó chạy vô đây liền. Ăn có một miếng rồi nó chạy vô, bên nó mượn cái hơi của nó đó. Đi vô. Rồi đó mới chịu ăn cho tôi sức mấy mà ăn, tôi đâu có ăn. Tôi chịu khổ chứ.
Khi mà ăn mặn mà có ông Tám ăn mặn á, thì những cái bữa ăn đó là các
đó,
người
là xong hết.
Mấy người kia không có tội.
Không xong hết, không có gì. Mà về nhà bắt chước ăn là bị.
Nhà con ấu lắm. Anh gì anh cũng mấy em rau mà anh chay
thèm anh cũng thích
yeah.
Cho nên tu thời gian là anh chán à. Cũng